Phần kết.
Đã hơn 10 năm từ khi thân phụ tôi nhập bát niết bàn. Vào thời điểm ấy, nhiều người đã tìm cách thăm dò xem ông đã làm gì và ông có ý nghĩa thế nào trong cương vị một nhân vật lịch sử, một cá thể, một đạo sư Phật giáo và một dũng sĩ Sambala. Rồi thời gian trôi qua, cốt lõi của những gì ông giảng dạy ngày càng trở nên rõ ràng. Càng ngày càng có thêm nhiều người đánh giá cao thái độ từ bi và quyết tâm mãnh liệt của ông trong việc giúp đỡ mọi người. Thân phụ tôi đã được nhìn nhận là nhà tiên phong trong việc truyền bá Phật giáo qua phương Tây. Trong lĩnh vực này, một trong những đóng góp của ông là việc dịch thuật và giới thiệu Phật giáo theo một khuôn khổ mà những người phương Tây có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn về cuộc đời của ông, thì người ta sẽ thấy rõ ràng rằng có lẽ món quà lớn nhất của ông cho cuộc đời là cách giới thiệu độc đáo của ông về tinh thần dũng sĩ của truyền thống Sambala. Lớn lên dưới sự nuôi dạy của thân phụ tôi là Chongam Trungpa Rinpoche, tôi được sống trong một gia đình Sambala. Chúng tôi theo đạo Phật, nhưng môi trường cơ bản của chúng tôi là một môi trường Sambala. Như đã được nói rõ trong cuốn sách này, kiến thức về trí tuệ Sambala là kiến thức về phẩm giá cơ bản của con người. Có những nguyên tắc và phép tu nhất định trong Sambala, nhưng gốc rễ của các giáo lý chỉ đơn giản là làm sao để thành một người đứng đắn, tề chỉnh và làm sao để sống một cuộc sống hài hòa. Trí tuệ của Sambala đã được thu thập qua nhiều thế kỷ. Trí tuệ này cho ta thấy rằng có một con đường, một cách để sống và cũng cho thấy cuộc đời là như thế nào. Chúng ta không cần phải miệt mài tìm kiếm hoặc chế biến ra một công thức cho ý nghĩa cuộc đời. Nhiều dũng sĩ Sambala đã nhận ra nhịp điệu cơ bản, năng lượng cơ bản của cuộc đời mình, bổn phận, niềm vui và sự say mê của chúng ta với cuộc đời sẽ cùng hiện ra khi chúng ta có khả năng chạm tới cái năng lượng ấy, hiểu được rằng đó là phẩm giá của toàn thể nhân loại. Đó không phải là một quyền lực trên trời hoặc của thế giới bên kia. Nếu trong cuộc sống chúng ta biết đánh giá cao các phẩm chất trần gian và các phẩm chất phi thường, giữ hai thứ này ngang nhau mà không thiên vị, với một bàn tay dịu dàng và một cái nhìn từ bi, thì chúng ta đã khám phá ra thế nào là sống một đời sống con người, thế nào là một dũng sĩ Sambala. Tôi hy vọng là mọi người có thể đọc cuốn sách này nhiều lần để nó ngấm vào xương tủy. Tôi hy vọng là ý nghĩa của nó sẽ ảnh hưởng trên cách mà họ sống cuộc đời mình. Sức mạnh của Sambala không lớn đến mức dễ dàng nắm bắt, hoặc là chỉ bằng một cái liếc nhìn chúng ta có thể hiểu được mọi thứ. Mà đúng hơn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cần có một thời gian rồi mới hiểu được các giáo lý đơn giản này, và nhiều thời gian hơn nữa để cho chúng được thấm vào lòng mình. Tự nó, thế giới quan Sambala không phải là quá phức tạp và khó khăn. Chúng ta thường nhìn thấy nó và nói, cái đó mình biết rồi mà. Nó có vẻ như một điều gì rất thân thuộc với chúng ta. Thử thách thực sự là làm sao để cho những nguyên tắc này ngấm vào trong ta và đừng để cho mình bị chi phối bởi sự kiêu căng và trầm cảm. Người dũng sĩ Sambala biết rằng cuộc sống có thể giản đơn, thế nhưng những giáo lý bộc trực này lại có một tác dụng sâu sắc. Đó không phải là những bài tập tâm linh thiên về lý thuyết, mà là những phương pháp thực dụng để giúp chúng ta nuôi dạy con cái, phát triển nghệ thuật hoặc là điều hành doanh nghiệp của mình. Qua năm tháng, yếu tố thực hành trong các giáo lý này đã trở nên ngày càng mạnh mẽ. Ngài Dr. Radun thường nói rằng những giáo lý này không phải của riêng ông, mà ông chỉ là người đại diện cho sự sáng suốt và phẩm giá. Trong một thế giới lộn xộn và tốc độ như thế này, ông cảm thấy mình có bổn phận phải giới thiệu giáo lý này cho những con người sẵn lòng muốn nghe. Ông nói rằng thế giới quan Sambala lớn hơn ông rất nhiều và ông sẽ không sống mãi mãi được. Những người khác sẽ phải nhận lấy trách nhiệm tiếp tục thực hiện. Tôi nghĩ là ông sẽ rất hãnh diện và vui mừng về việc mọi người đã thuộc lòng những lời của ông và đã cố gắng tìm hiểu và sống cho phù hợp với các giáo lý ấy như thế nào. Nhiều khía cạnh của thế giới Sambala đã được trình bày chi tiết và viết ra từ thời gian trước khi ông lần đầu tiên giới thiệu các khía cạnh của nó. Rồi, từ những buổi ban đầu ấy, Ngài Dr. Radun đã tiếp tục giới thiệu giáo lý Sambala cho hàng ngàn người nghe có quan tâm. Nhiều môn sinh và người hâm mộ Ngài Dr. Radun đang cố gắng sống cuộc đời mình theo các nguyên tắc này. Chúng ta đang dựa vào đó để tạo dựng một xã hội khai sáng. Vào đầu thập kỷ 1970, nhiều người muốn nghiên cứu những giáo lý bí truyền của Đạo Phật. Họ không khỏi bị bối rối khi thấy Ngài Dr. Radun trình bày những giáo lý này dưới dạng thật đơn giản về cách sống một cuộc đời đúng đắn. Giờ đây, hàng trăm ngàn người đã nhận ra rằng những giáo huấn giản đơn, thực tế này vô cùng hữu ích. Trong 25 năm qua, các giáo lý của Sambala đã bén rễ. Sau khi Ngài Dr. Radun qua đời, nhiều người đã tham gia vào chương trình huấn luyện Sambala. Đến nay, chương trình này vẫn tiếp tục phát triển và lan rộng. Thật là hào hứng khi nhìn thấy một cộng đồng đa dạng như thế đang thực hành và sống cuộc đời mình theo các giáo lý. Những con người thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau từ khắp mọi miền của thế giới. Vì giờ đây, tôi đang thừa kế công việc của thân phụ tôi và nhất là trách nhiệm truyền bá thế giới quan Sambala. Nên tôi rất biết ơn bà Caroline Rose Trimian về nỗ lực trong việc tập hợp nội dung cho cuốn sách này. Mong rằng các bạn sẽ thấy thích thú với cuốn sách này như thích thú khi ngồi ngoài sân vào lúc rạng sáng, đắm mình trong các tia nắng ấm của mặt trời phương Đông. Sakyong Tramgon Mi Pham Rinpoche. Lời bạc. Trogam Trungpa là một trong những đạo sư Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng nhất tại phương Tây. Dù rằng cuốn sách này vẫn khai thác di sản Phật giáo, nhưng nó đưa ra một phương thức giác ngộ độc đáo dựa trên các giáo lý về người dũng sĩ Sambala. Trogam Trungpa, Dr. Radun Mukpo, qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1987 ở Halifax, Nova Scotia, Canada. Trong khoảng thời gian từ khi ông mất cho đến lúc in cuốn sách này, đã có hơn một chục cuốn sách do ông viết về các khía cạnh khác nhau của Phật giáo được xuất bản, sử dụng băng ghi âm các bài giảng của ông làm nguồn tư liệu. Tuy nhiên, đây là cuốn sách đầu tiên của ông nói về giáo lý Sambala. Mặt trời phương Đông, minh triết Sambala là nhan đề đề nghị của Dr. Radun cho cuốn sách đầu tiên của ông về giáo lý Sambala. Về sau đã được đổi lại, tuy vậy, nhan đề ấy vẫn hoàn toàn thích hợp cho cuốn sách này. Mặc dù Mặt trời phương Đông không phải là cuốn sách chủ yếu nói về đạo Phật, Nhưng tác giả của nó, như trên đã nói, là một trong những đạo sư Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng nhất ở thế kỷ thứ 20. Đối với những độc giả còn xa lạ với cuộc đời và sự nghiệp của ông, có lẽ cần có một số thông tin tiểu sử.
Lai lịch.
Trogam Trungpa Rinpoche sinh năm 1939 trong một gia đình chăn nuôi bò trên một cao nguyên miền đông Tây Tạng, một vùng đất mà nhiều người chẳng bao giờ nhìn thấy một cây to. Trong khi còn là một cậu bé được ẵm trên tay, ông đã được thừa nhận là một lạc ma hóa thân, nghĩa là một tulku. Với sự chấp thuận của cha mẹ mình, ông được đưa đến cụm tu viện Suman. Tại đây ông được tôn làm tulku Trungpa thứ 11, hay là hiện thân thứ 11 của dòng truyền thừa Trungpa. Lễ phong chức của Trungpa Rinpoche do Ngài Galwa Karmapa thứ 16, người đứng đầu dòng truyền thừa Karma Kagyu cử hành. Một thời gian sau đó, ông được đặt tên là Trongyam, có nghĩa là Đại Dương Chánh Pháp hay Đại Dương Giáo Lý. Rinpoche là một danh hiệu tôn vinh, có nghĩa là viên ngọc quý. Vị guru cơ bản hoặc đạo sư chính của Trungpa Rinpoche là một học giả và đạo sư nổi tiếng Tramgon Kongtrung của Sechen. Trong số các vị giám hộ tâm linh của Trungpa Rinpoche còn có hai nhân vật nữa cũng rất quan trọng, đó là Kempo Gangsa và Ngài Dirgo Khenche Rinpoche. Vị này đã được nói đến trong sách. Giống như nhiều vị lạc ma nổi tiếng của thời đại mình, Trogam Trungpa rời khỏi Tây Tạng năm 1959. Ông được Đức Đạt Lai Lạc Ma bổ nhiệm làm cố vấn tôn giáo cho trường đào tạo các lạc ma trẻ tại Dalhousie, và ông ở lại Ấn Độ đến năm 1963. Năm 1963, Trungpa Rinpoche đi qua Anh. Tại đây, ông là người Tây Tạng đầu tiên vào học tại Đại học Oxford, trường St. Anthony. Ông cũng là người Tây Tạng đầu tiên trở thành công dân Anh. Ông học tiếng Anh tại Đại học Oxford, tham dự các lớp triết học lịch sử tôn giáo. Ông còn học nghệ thuật cắm hoa, bắt đầu làm thơ và thu hút một số môn đệ người Âu. Năm 1966, ông được giao cho một trung tâm thực hành và nghiên cứu thiền ở Scotland, và ông đặt tên trung tâm này là Samyeling. Samyeling từng là tu viện đầu tiên được lập tại Tây Tạng. Mặc dù có nhiều môn đồ phương Tây đến đây tu học, và ông đã có thể giới thiệu với họ các giáo lý của đạo Phật, nhưng ông vẫn thấy một sự không như ý càng lúc càng nhiều đối với bầu không khí tâm linh xung quanh. Năm 1968, ông đến thăm Vương quốc Phật giáo Bhutan theo lời mời của Hoàng Thái Hậu nước này. Trong thời gian ở đây, ông đã có một cuộc nhập thất 10 ngày tại Tắc Son, Hang Thiên, nơi mà vị sáng lập Phật giáo tại Tây Tạng, Guru Rinpoche, tức Liên Hoa Sinh, đã ngồi thiền trước khi vào đất Tây Tạng. Sau nhiều ngày nhập thất, Trungpa Rinpoche nằm mơ, thấy Guru Rinpoche và được tiếp nhận bài chú Nghi Quỷ Đại Thủ Ấn liên quan với việc khắc phục chủ nghĩa duy vật tâm linh, tâm lý và thực thể đang thống trị tại xã hội phương Tây. Không lâu sau khi trở về Anh, trong khi ngồi sau tay lái một chiếc xe hơi, Trungpa Rinpoche bị choáng ngất và đâm xe vào một ngôi nhà. Ông sống sót nhưng bị bại liệt một bên trái. Ông nhận xét sự cố này như một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nó làm cho ông thức tỉnh đối với những nguy hiểm của sự tự dối mình và thuyết phục ông hãy cởi bỏ chiếc áo tu sĩ để trở thành một người tu tại gia. Qua đó, xóa bỏ sự xa cách giữa ông và các học viên người phương Tây. Một thời gian ngắn sau sự kiện này, ông cầu hôn với Dana Judith Peppers, một thiếu nữ người Anh 16 tuổi, trước sự phản đối của hai bên gia đình và các đồng đạo Tây Tạng của Trungpa Rinpoche. Cuộc sống vô cùng khó khăn cho Trungpa Rinpoche và Daina tại Samelin. Trungpa Rinpoche và Daina phải rời khỏi nơi đây để đến Bắc Mỹ. Nếu không có sự hậu thuẫn kiên trì của Daina, khó mà tưởng tượng là Rinpoche có thể vượt qua được thời điểm gay go này. Sau một thời gian ngắn ở Montreal, Chongyam và Daina Mukpo đến sống tại một trung tâm thiền miền quê ở Vermont, nơi mà Rinpoche đặt tên là Đuôi Hổ. Tại đây, hoạt động đạo pháp của ông tỏa rộng khắp lục địa với một tốc độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian từ năm 1970, khi ông vừa đến Bắc Mỹ, cho đến ngày 1 tháng 4 năm 1987, khi ông qua đời ở Halifax, Nova Scotia, Trungpa Rinpoche đã có hơn 5.000 buổi nói chuyện được thu băng cho các cử tọa cộng chung lên đến mấy trăm ngàn người, đã sáng lập vô số những tổ chức, trong đó có hơn 100 trung tâm Phật giáo để thực hành và nghiên cứu thiền, và thu hút trên 3.000 môn sinh phương Tây tận tụy đã trở thành những nhà tu hành về giáo lý Kim Cương Thừa hay là Mật Tông của Phật giáo Tây Tạng. Ông đã dạy thiền cho nhiều ngàn người và các cuốn sách của ông đã được bán ra đến hàng triệu bản qua hơn một chục ngôn ngữ. Ông là một nhà tiên phong, một trong những đạo sư Phật giáo Tây Tạng đầu tiên tại Bắc Mỹ. Ông đã đến trước vài năm và thực sự đã tạo thuận lợi cho các cuộc thăm viếng sau này của các ngài Karmapa, Khenpo Rinpoche, Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều vị khác nữa. Tại đây, ông có quan hệ thân thiết với nhiều đạo sư thiền tông cũng đang giới thiệu phép tu thiền của Phật giáo. Trong những ngày đầu tiên mới đến, ông đặc biệt gắn bó với Suzuki Roshi, người sáng lập trung tâm thiền tông tại San Francisco. Những năm sau đó, ông kết thân với Kobunchino Roshi và Bill Kong Roshi ở Bắc California, rồi với Mezumi Roshi, người sáng lập trung tâm thiền tông ở Los Angeles. Trungpa Rinpoche còn là một nhà lãnh đạo của phong trào tôn giáo thống nhất. Năm 1974, ông lập ra Viện Naropa ở Boulder, Colorado. Viện này thu hút các đạo sư tôn giáo và tâm linh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn trong mùa hè đầu tiên ở Naropa, Rinpoche đã mời Ram Dass, một học giả Hindu nổi tiếng đến dạy. Cuốn sách của ông hiện diện lúc này rất thịnh hành vào đầu những năm 70. Các đạo sư Phật giáo thuộc nhiều hệ phái và dòng truyền thừa đã đến giảng dạy tại Naropa, và Trungpa Rinpoche cũng đã khởi xướng một cuộc hội nghị cơ đốc giáo, Phật giáo tại Naropa, quy tụ các nhà tu hành của hai tôn giáo lớn trên thế giới. Tinh thần thống nhất tôn giáo của Chogyam Trungpa vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính tôn giáo. Ông thu hút nhiều nhà thơ, nhà soạn kịch, các vũ công, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, các nghệ sĩ của mọi lĩnh vực, nhiều người trong số họ rất tài năng. Di sản của ông để lại có không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại Naropa. Những băng thu hình trắng đen các bài giảng của Trungpa Rinpoche tại Naropa là một ô cửa cho ta nhìn thấy nhiều điều của xã hội thời ấy. Vào khoảng giữa những năm 1970, nhiều môn sinh Phật giáo của Chogyam Trungpa và có lẽ một số đông những người thích tìm những phương thức tôn giáo mới là những người trẻ hippie tóc dài đã chối bỏ lối sống quen thuộc của xã hội Mỹ. Nhiều người có những tư tưởng cấp tiến và là những người phản đối chiến tranh Việt Nam hoặc những hành giả du già Hindu với những mái tóc bệnh và những chuỗi tràng hạt. Những góc quay về phía cử tọa cho thấy một đám đông những người trẻ tuổi hippie, trái ngược đáng kể với những thiền giả điềm đạm nhưng sang trọng và thường là vào tuổi trung niên của ngày nay. Một số điều nhấn mạnh trong giáo lý Sambala được trình bày như về tầm quan trọng của cung cách chững chạc, giá trị của kỷ luật bản thân và sự chấp nhận trật tự cơ bản có thể xuất phát một phần từ cái nguyên liệu thô mà tác giả đã mài dũa và từ lề lối của thời đại.
Chương trình huấn luyện Sambala.
Qua tất cả những gì mà ông đã làm, chỉ trong 6 năm ở Bắc Mỹ, quả thật là đáng ngạc nhiên khi vào năm 1977, Trungpa Rinpoche đưa ra một chương trình hoàn toàn mới, chương trình huấn luyện Sambala, để giới thiệu phép tu thiền cho một cử tọa rộng lớn với nhiều hệ phái tâm linh và tôn giáo khác nhau. Các giáo lý Sambala và việc tạo ra một xã hội Sambala là một nỗi khao khát sâu xa và thường trực trong suốt 10 năm cuối đời ông. Sự quan tâm của ông với chương trình Sambala không phải phát sinh một cách đột ngột. Sự gắn bó này đã bắt đầu từ Tây Tạng, nơi ông được học nhiều thứ kinh sách có liên quan tới truyền thống này. Trong những năm đầu tiên ông đến Bắc Mỹ, người ta không nghe ông nói gì nhiều về Sambala. Thế rồi đến năm 1976 thì chương trình này được khai diễn. Ông bắt đầu tiếp nhận được những kinh văn đặc biệt liên quan với giáo lý Sambala và ông chuyển qua dẫn dắt các môn sinh lâu năm của mình đi vào con đường này. Từ đó, nảy sinh ý tưởng về một chương trình thực hành và nghiên cứu mở rộng sẽ được giới thiệu cho cử tọa phương Tây với quy mô lớn. Với sự giúp đỡ của các tăng sinh Phật giáo lâu năm của mình, Trogam Trungpa đã giới thiệu giáo lý Sambala qua một loạt các chương trình cuối tuần gồm 5 cấp bậc của chương trình huấn luyện, 4 cấp đầu do các môn sinh của Trungpa Rinpoche giảng dạy, và người đứng đầu nhóm này là Osel Tenzin, một môn sinh phương Tây được thừa kế chánh pháp dạy cho cấp 4. Các cấp đầu thì dạy việc hành thiền và các giáo lý cơ bản của tinh thần dũng sĩ Sambala. Trong 6 năm đầu, Trungpa Rinpoche đích thân dạy cho cấp 5 và là cấp cuối cùng. Cuốn sách này là tập hợp các bài nói chuyện của ông. Công việc giới thiệu giáo lý Sambala cũng đưa Trogam Trungpa đến Nova Scotia, một tỉnh duyên hải miền đông Canada. Ông đã tìm thấy một địa điểm cho hoạt động của mình ở Boulder, Colorado. Ông xây dựng tại đây Viện Phật học Naropa và Trung tâm Kim Cương Giới, cơ quan đầu não cho mạng lưới các trung tâm Phật giáo do ông lập ra. Nhưng với việc giới thiệu giáo lý Sambala, ông bắt đầu tìm kiếm một địa điểm mới và có lẽ là nơi phát triển xã hội Sambala sau này. Ông đã tìm thấy địa điểm ấy ở một nơi ít ngờ tới. Một trong những chương trình lớn sau cùng của cuộc đời ông là dời nhà và nơi làm việc tới Halifax, thủ phủ của Nova Scotia. Ngày nay, Nova Scotia là trung tâm của mạng Sambala quốc tế, cơ quan trung ương đối với cả Kim Cương Giới và chương trình huấn luyện Sambala.
Điều gây tranh cãi và sự đích thực.
Trong phần trình bày vắn tắt về các hoạt động trong cuộc đời ông, sẽ là thiếu sót nếu không nói thêm rằng cuộc đời của ông cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Sự hoạt động năng nổ là đặc điểm của Trungpa Rinpoche. Các bài giảng của ông luôn thấm đượm một nghị lực ghê gớm. Ngoài ra, cuộc đời của chính ông là một tấm gương về sự kết hợp giữa hoạt động tôn giáo và hoạt động đời thường như ông đã truyền bá. diễn biến cuộc đời ông được tiêu biểu bằng một số cuộc bùng nổ dữ dội. Cuối cùng là những điều tranh cãi đeo bám theo sự nổi tiếng của ông, thậm chí sau khi ông đã qua đời. Một phần là do các tình huống bi thảm xung quanh cái chết của Osel Tenzin. Chắc chắn là trong lúc sinh thời, những điều tranh cãi không khiến cho Gamtrungpa bận tâm. Ý thức về sự chính trực của ông không căn cứ vào những đánh giá bên ngoài. Ông luôn luôn cảm thấy tốt hơn là hãy cứ để cho mọi việc tự bộc lộ. Kiểu hành xử không theo lẽ thường của những đạo sư đôi khi được biện bạch là một cách riêng của họ để giao tiếp với thế giới luân hồi, mập mờ của các môn đồ. Có thể nói như thế với Trungpa Rinpoche, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng ông lại muốn dùng cái luận điệu này để giải thích cho cách hành xử của mình. Ông chẳng bao giờ giảng giải xa xôi. Đây là một trong những điểm mạnh lớn nhất của ông. Trong những thập kỷ 1970 và 1980, ông hướng tới hàng ngàn những con người không thể tiếp cận tôn giáo theo con đường truyền thống, nhưng rất khao khát về đời sống tâm linh. Các giáo lý của ông có phẩm chất chân chính và không mưu đồ. Trong cuốn sách này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghe một đạo sư nói chuyện về mọi chủ đề mà không hề có một ý đồ tôn giáo nào cả. Tài nói tiếng Anh lưu loát của ông đã đáng khâm phục. Việc chọn các từ tiếng Anh của ông để mô tả những khái niệm then chốt trong kinh sách và việc sử dụng tiếng Anh một cách phong phú, bóng bẩy của ông đã góp phần rất nhiều trong việc truyền bá Phật giáo tại nước Mỹ và đem lại ít nhiều thi vị cho nó. Kiến thức của ông về tâm lý người phương Tây thật lạ lùng. Đến nay, đã nhiều năm từ khi ông mất, nhưng những phẩm chất ấy vẫn khiến cho ông trở thành một người đặc biệt trong số các đạo sư tâm linh ở phương Tây. Đây là một trong những lý do khiến cho nhiều người thích đọc ông, mặc dù không phải ai ai cũng thừa nhận điều đó. Trogam Trungpa là một đạo sư của nhiều thời đại, chứ không chỉ đối với thế hệ mà ông trực tiếp giảng dạy. Như ông đã nói đi nói lại nhiều lần trong cuốn sách này, điều ông thực sự quan tâm là đem lại lợi ích cho những người khác. Mong rằng trí tuệ trong các giáo lý của ông sẽ được nhìn nhận ngày càng rộng rãi.
Mặt trời phương Đông, Minh Triết Sambala.
Cuốn sách này hầu như được xây dựng toàn bộ trên những cuộc hội thảo cuối tuần mà Trungpa Rinpoche đã phát biểu ở chương trình huấn luyện Sambala. Các chương trình huấn luyện dùng làm nền tảng của cuốn sách đã được thực hiện tại nhiều nơi. Cử tọa của mỗi chương trình thường gồm 150 đến 200 người, đã trải qua 4 cuộc hội thảo huấn luyện cũng được tổ chức dưới dạng những hội thảo. Các bài nói chuyện được dựa trên một logic 3 phần đơn giản: sự tin tưởng, từ bỏ và buông xả. Hầu hết các bài nói chuyện đều đề cập đến một trong 3 chủ đề ấy, dù rằng mỗi bài lại có nét riêng. Tư liệu nghiên cứu mà Dorje Trandul đã sử dụng làm nền tảng cho các hội thảo là bản kinh văn tiếng Tây Tạng có tên là Ánh Trăng Đại Thủ Ấn do Takpo Tashi Namgyal viết. Một số bài nói được dùng làm nền tảng cho cuốn sách là những trình bày chặt chẽ về Minh Triết Sambala với các đặc điểm kỳ quặc, hài hước và khuấy động trong cách diễn giảng vốn đã khiến cho tác giả trở thành một đạo sư mạnh mẽ, đầy sức hút và cũng gây nhiều tranh cãi. Cuốn sách được biên tập tại Nova Scotia, nơi cuối cùng mà Dr. Radun gọi là nhà, trong thời gian nhập thất ở một ngôi nhà nhỏ trên núi Tatamagouche mùa thu năm 1997 và mùa xuân năm 1998. Có lẽ nếu ở một nơi khác thì cuốn sách đã không có hình dạng như hiện nay. Nova Scotia là nơi cung cấp cho ta bầu không khí của sự giản dị và của khoảng không rộng mở để hình thành cuốn sách. Và đến nay, nơi này vẫn còn vang vọng tâm hồn của ông, tỏa rạng sự sáng suốt và không khoan nhượng của ông. Phẩm chất ấy tràn ngập trong các giáo lý của Trongam Trungpa. Dr. Yutri Caroline Rose Gimman, Trident Mountain House, Tatamagouche, Nova Scotia, 5 tháng 5 năm 1998.